người nọ sẽ biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà ta tưởng là to tát chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi được. Người nọ nhấn mạnh rằng điều quan trọng là con người biết làm gì với những kiến thức đó, sử dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại, sử dụng nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ, sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để đang gây đau khổ cho người khác. Thấy cha có vẻ thất vọng, người này bèn đưa cha đến một thư viện lớn. Tại đây có lưu trữ hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu học hỏi. Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách rất cũ, viết từ những thời đại xa xưa, và có những cuốn sách ghi nhận những điều mà từ trước đến nay cha chưa hề nghe nói đến. Sau một thời gian nghiên cứu, cha thấy cái kiến thức mà mình vẫn hãnh diện thật ra chẳng đáng kể gì so với kho tàng kiến thức nơi đây. Đến khi đó, cha mới thấy thấm thía điều mà người kia nói về khả năng trí thức của con người, và bắt đầu ý thức về tần số rung động của mình. Nơi cha đang sống có rất đông người, đa số vẫn giữ nguyên tính nét cũ như khi còn sống ở thế gian. Có người hiền từ vui vẻ, có người tinh nghịch ưa chọc phá người khác, có người điềm đạm, có kẻ là nóng nảy. Quang cảnh ở đây cũng không khác khỏi trần bao nhiêu. Cũng có những dinh thự đồ sộ to lớn, có những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc, có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh vật này dường như luôn luôn thay đổi, nhưng về sau cha mới biết cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tư tưởng của những người sống tại đây. Thay vì xây cất nhà cửa bằng chất liệu vật chất như gạch đá, thì họ lại tạo ra những thứ này bằng tư tưởng. Điều này có thể giải thích giống như sự tưởng tượng ở cõi trần. Các con có thể tưởng tượng ra nhà cửa, dinh thự trong đầu óc mình, nhưng ở cõi trần, sức mạnh tư tưởng này rất yếu, chỉ hiện lên trong trí óc một lúc rồi thôi. Ở bên này, vì có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự rung động của tư tưởng, làm gia tăng thêm sức mạnh, khiến cho những hình ảnh này có thể được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và lâu bền hơn. Các con đừng nghĩ rằng những người bên này chỉ suốt ngày xong chơi, tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của họ, mà thật ra tất cả đều bận rộn theo đuổi các công việc riêng để chuẩn bị cho cái sự tái sinh. Vì mọi tư tưởng bên này đều tạo ra các hình ảnh, nên đây là môi trường rất thích hợp để người ta có thể kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tư tưởng của mình. Vì đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng, nên người ta có nhiều thời giờ theo đuổi những công việc hay sở thích riêng. Có người mở trường dạy học, kẻ theo đuổi các ngành chuyên môn như hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn chương, thơ phú, vân vân. Tóm lại, đây là môi trường để họ học hỏi, trau dồi các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Phần cha đang học hỏi trong một phòng thí nghiệm khoa học để sau này có thể giúp ích cho nhân loại. Càng học hỏi, cha càng thấy kiến thức khi xưa của cha không có gì đáng kể, và nền y khoa mà hiện nay các con đang theo đuổi thật ra không lấy gì làm tân tiến lắm, nếu không nói rằng rất ấu trĩ so với điều cha được biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát triển tùy theo khả năng kiến thức của con người, mỗi thời đại lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác nhau, nên những giá trị cũng vì thế mà thay đổi. Có những giá trị mà thời trước là khuôn vàng thước ngọc, thì đời sau lại được coi là cổ hủ lỗi thời. Và như cha được biết, thì những điều mà ngày nay đang được người đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đào thải. Tuy nhiên cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật, thì thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi. Và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi, cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được cái thời gian mà không thay đổi thì mới đáng gọi là chân lý. Cha mong các con hãy suy gẫm về vấn đề này, xem đâu là những giá trị có tính cách trường tồn, bất biến để sống theo đó, thay vì theo đuổi những giá trị chỉ có tính cách tạm bợ, hời hợt. Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động đều có những rung động riêng và được lưu trữ lại trong ta như một cuốn sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi trần, con người quá bận rộn với sinh kế, những ưu phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì đến nó nên nó khép kín lại. Nhưng khi bước qua cõi bên này thì nó từ từ mở ra như những trang giấy phô bày rõ rệt trước mắt. Nhờ thế mà cha biết rõ rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều do chính ta tạo ra và lưu trữ trong mình. Cuốn sổ lưu trữ này là bằng chứng cụ thể của những đời sống đã qua, và chính nó kiểm soát tần số rung động của mỗi cá nhân. Tùy theo sự rung động mà mỗi cá nhân thích hợp với những cảnh giới riêng và sẽ sống tại đó khi bước qua cõi giới bên này. Do đó, muốn được thoải mái ở cõi bên này, các con phải biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay vào việc này ngay. Các con hãy sáng làm những việc lành, từ bỏ những hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ việc gì, các con hãy suy gẫm xem hậu quả việc đó như thế nào, liệu nó có gây đau khổ hay tổn thương cho ai không. Đừng quá bận rộn suy tính những điều hơn lẽ thiệt, mà hãy tập quên mình. Đời người rất ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu. Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải biết đầu tư thương mại để dành tiền bạc vào những chương mục tiết kiệm, những bất động sản, những chứng khoán. Nhưng bây giờ cha biết rằng mình đã lầm. Một khi qua đến bên đây, các con không thể mang những thứ đó theo được. Danh vọng, địa vị, tài sản vật chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao, mất mát. Tình thương giống như miếng đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự để họ tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau. Nó là mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn, và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. Chắc hẳn các con nghĩ rằng người cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trước đã trở nên mềm yếu chăng? Này các con, chỉ khi nào buông xuôi tay, bước qua thế giới bên này, các con mới thực sự kinh nghiệm được trạng huống của mình, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, thích hợp các cảnh giới thanh cao tốt lành hay những nơi chốn thấp thỏi xấu xa. Hơn bao giờ hết, cha xác định rằng điều cha học hỏi nơi đây là một định luật khoa học thật đơn giản mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tâm tối u minh đều do những tần số rung động của mình mà ra cả, và chính mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến. Khi còn sống, cha tin rằng chết là hết. Con người chỉ là sự cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại. Nhưng hiện nay, cha biết mình lầm. Cha không biết phân biệt phần xác thân và phần tâm linh. Sự chết chỉ đến với phần thân xác, trong khi phần tâm linh vẫn hoạt động không ngừng. Nó đã hoạt động như thế từ thuở nào rồi và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên cá nhân của cha không phải là cái thể xác đã bị hủy hoại kia, mà là phần tâm linh vẫn tiếp tục hoạt động này. Do đó cha mới cố gắng liên lạc với các con để hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xưa. Cha nhận được rằng sự sống giống như một dòng nước tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi khác, từ hình thức này qua hình thức khác. Khi trôi chảy qua những môi trường khác nhau, nó sẽ bị ảnh hưởng những điều kiện khác nhau, và tùy theo sự học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức được bản chất thiêng liêng thực sự của nó. Cũng như sóng biển có đợt cao, đợt thấp, thì đời người cũng có những lúc thăng trầm khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng tủi nhục. Nhưng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình của sự sống, thì kiếp người có khác gì những làn sóng nhấp nhô, lăn tăn trên mặt biển đâu. Chỉ khi nào biết nhận thức về bản chất thực sự của mình vốn là nước, chứ không phải là sóng, thì các con sẽ ý thức được tính trường cửu của sự sống. Từ đó, các con sẽ có một quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một diễn biến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách giai đoạn, chứ không phải một cái gì ghê gớm như người ta thường sợ hãi. Điều cần thiết không phải là trốn tránh sự chết hay ghê tởm nó, nhưng là sự chuẩn bị cho một sự kiện tất nhiên phải đến một cách thoải mái, ung dung. Vì nếu khi còn sống, các con đã đem hết khả năng và phương tiện của mình để giúp đời, để yêu thương mọi loài, thì lúc lâm chung, các con chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lương tâm cả. Trước khi từ biệt các con, cha muốn nói thêm rằng hiện nay cha đang sống một cách thoải mái, vui vẻ và an lạc, chứ không hề khổ sở. Thương các con. Ký tên: Bác sĩ Henry DeRive. Phần 3: Tử thư Tây Tạng. Tử thư Tây Tạng, Tibetan Book of the Dead, hay nguyên tác Borotoro Channel, là một cuốn sách đặc biệt đề cập đến các cảnh giới bên kia cửa tử. Ngay từ khi được giáo sư W.Y. Evans Grant phiên dịch cho Anh ngữ vào năm 1924, nó đã gây ra nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi. Danh từ tử thư Book of the Dead thực ra dịch không được đúng, vì giáo sư Evan Grant đã căn cứ trên một cuốn sách nổi tiếng của Ai Cập, cũng đề cập đến cảnh giới bên kia cửa tử, gọi là Tử thư Ai Cập, Egyptian Book of the Dead. Danh từ tử thư khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng đó là sách dành cho người chết hoặc để dùng trong các nghi lễ chôn cất người chết. Thật ra, nội dung cả hai cuốn sách nói trên rất phong phú, chứa đựng nhiều tinh hoa huyền môn dành cho người sống cũng như người chết. Người Ai Cập chủ trương sống và chết là những nghệ thuật mà người ta có thể học hỏi. Tử thư Ai Cập, nguyên tác Hoamru, có thể dịch sát nghĩa là nghệ thuật bước vào một đời sống mới kể từ lúc này. Trong đó, các danh sư Ai Cập để giải thích những nguyên tắc để người ta sống cho ra sống và chết cho ra chết với đúng ý nghĩa của nó. Người Ai Cập tin rằng vũ trụ có nhiều cõi giới, mà cõi trần chỉ là một mà thôi. Nếu biết nghệ thuật sống và chết, người ta có thể di chuyển luân hồi từ cõi này qua cõi khác như người đi du lịch. Có lẽ đó là lý do mà nhiều người nghiên cứu đã coi tiểu thư Ai Cập như tấm bản đồ chỉ dẫn về các cõi giới bên kia cửa tử. Tuy nhiên, các danh sư Ai Cập không hề quan tâm đến việc giải thoát ra khỏi vòng luân hồi này. Trong khi đó, người Tây Tạng, ngoài việc nghiên cứu các cõi giới, lại đặc biệt chú trọng đến việc giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi nữa. Đó là căn bản khác biệt rõ rệt nhất giữa hai cuốn sách nói trên, và đồng thời cũng làm nổi bật nét độc đáo của cuốn tự thư Tây Tạng. Trước khi đi xa hơn vào chi tiết của cuốn sách này, chúng ta hãy tìm hiểu danh xưng của nó. Nguyên tác Bodo Todocheno có thể tạm dịch là sự giải thoát khi được học hỏi, hay nghe nói về mật pháp Bodo. Nhiều người đã dịch danh từ Bodo là cõi chết, cõi trung giới hay cảnh giới của thân trung ấm. Nhưng thật ra nó còn có một ý nghĩa rộng hơn là sự chuyển kiếp. Danh từ chuyển kiếp hàm ý một giai đoạn ở giữa sự di chuyển từ giai đoạn này qua một giai đoạn khác, hay từ trạng thái này qua một trạng thái khác. Tử thư Tây Tạng là một cuốn sách thuộc về giáo lý mật truyền nên rất khó hiểu, khó giải thích, và đã gây nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi trong giới học giả. Dĩ nhiên, người ta không thể hiểu nó nếu không nắm vững được căn bản của mật tông. Người ta cũng khó có thể áp dụng các phương pháp, trong đó nếu không được sự chỉ dẫn khẩu truyền của các danh sư Tây Tạng chuyên tham cứu về pháp môn này. Trong loạt bài thảo luận ngắn này, người viết không có ý mong cầu có thể giải thích được sự phi diệu của cuốn sách trên, nhưng chỉ muốn trình bày một vài khía cạnh đặc biệt của cuốn sách dưới cái nhìn của khoa học và Phật học. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng Tử thư Tây Tạng là sách hướng dẫn người sắp lìa đời hoặc người đã chết, vì nội dung cuốn sách đề cập rất kỹ đến các quy tắc cúng lễ, cầu siêu hay hướng dẫn cho người đang hấp hối. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại gọi nó là Sinh Thư, Book of the Living, thay vì Tử Thư. Ngài nhấn mạnh, đạo Phật là đạo dành cho người sống, chứ không phải người chết. Ngài đã giảng, trọn bộ Tử Thư có thể thâu gồm vào một ý chính như sau. Người nào biết sống một cách tỉnh thức thì sẽ chết tỉnh thức, và một khi đã tỉnh thức thì họ có thể chuyển thần thức, tránh được sự lôi kéo của nghiệp và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đa số con người vì bị vô minh gia phủ nên không biết cách sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống. Thường thường nếu không hoài niệm về quá khứ thì họ cũng mơ tưởng về tương lai. Họ luôn luôn lo lắng để sống, chứ không hề ý thức rõ rệt sự sống. Vì sống một cách u mê, không tỉnh thức như vậy, nên khi chết thì họ cũng không thể làm chủ được hoàn cảnh khi ấy. Dĩ nhiên, họ sẽ hoàn toàn để nghiệp lực lôi kéo và trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi. Lời giải thích này là một chìa khóa quan trọng đã rọi một tia sáng cho những người muốn tìm hiểu cuốn tử thư Tây Tạng. Người ta có thể coi nó là một sinh thư, sách hướng dẫn cho người sống, khuyên họ phải sống làm sao để khi chết có thể tự chủ tỉnh thức để thoát luân hồi, hoặc người ta cũng có thể coi nó là một tử thư, sách hướng dẫn cho người chết biết cách tìm đến những cõi giới tốt lành, tránh đọa lạc vào ba đường ác là ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Theo cuốn tử thư, vòng luân hồi có thể tạm chia ra làm bốn phần hay bốn giai đoạn như sau. Giai đoạn sống là khoảng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Nói giản dị thì đó là một kiếp người. Giai đoạn chết là khoảng thời gian từ khi rời bỏ thể xác cho đến khi bước sang cõi sáng, đầu mò tờ. Giai đoạn thứ ba là lúc sống trong cõi sáng, một khoảng thời gian rất đặc biệt khi thần thức được thay mở để kinh nghiệm kinh tâm. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn tái sinh, khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị để tái sinh cho đến khi sinh ra. Các linh sư Tây Tạng tin rằng trong lúc chuyển tiếp giữa hai giai đoạn, cơ hội để giải thoát hay để phá tung lý sinh tử có thể thực hiện được. Đó chính là mật pháp của cuốn tử thư Tây Tạng, hay sự giải thoát nhờ biết cách chuyển thần thức, không để bị nghiệp tiếp dẫn đi vào vòng sinh tử luân hồi. Trạng thái chuyển tiếp giữa hai giai đoạn là một cơ hội đặc biệt, có thể được giải thích qua thí dụ như sau. Thử tưởng tượng một người làm việc khó nhọc và xây dựng được một sự nghiệp lớn. Vì một biến cố gì đó mà chỉ trong giây phút, bỗng nhiên anh mất hết tất cả: nhà cửa, tài sản, vợ con, danh vọng, quyền thế. Hiển nhiên tâm hồn anh bị xúc động mạnh, khiến anh chới với, tụt hẳn, không biết phải làm gì. Ngay trong giây phút đó, tự nhiên anh bỗng cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng, không phải khó nhọc, không phải lo lắng nữa. Cái cảm giác này chỉ tồn tại rất ngắn, vì hiển nhiên bộ óc lý luận của anh sẽ làm việc ngay. Nó sẽ thu xếp mọi sự để đi đến một kết luận về biến cố vừa xảy ra kia. Nó sẽ quy lỗi cho một nguyên nhân nào đó khiến anh cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng. Chính vì thói quen lý luận này mà anh bị lôi kéo vào một mê hồn trận, khiến tâm hồn anh luôn luôn bị giận, không còn tự chủ được nữa. Cái giây phút ngắn ngủi của sự tĩnh lặng thoảng đến trong lúc đầu, trước khi lý trí của anh hành động, chính là cơ hội ngàn vàng để anh có thể tránh được sự lôi kéo vào trạng thái bị giận này. Cũng giống như giây phút hốt nhiên kiến ngộ của các vị thiền sư, đó là một khoảng trống mà một người biết sống trong tỉnh thức có thể sử dụng để kéo dài cái trạng thái tĩnh lặng đó, không để cho bộ óc lao xao đầy lý luận lôi kéo. Và đó chính là cơ hội mà sự giải thoát có thể xảy ra. Giai đoạn chuyển tiếp giữa sự sống và sự chết cũng như thế. Chỉ một hơi thở đầy tỉnh thức mà một người công phu tu tập có thể phá tung lưới sinh tử, thoát vòng kiềm tỏa của nghiệp lực. Nghiệp lực là sức mạnh của các thói quen xuất phát từ thân, khẩu và ý. Chúng sinh trải qua bao kiếp luân hồi đã tạo biết bao nhiêu nghiệp lành cũng như dữ, dưới hình thức các chủng tử chứa chấp trong tạng thức, và tùy theo nhân duyên mà các chủng tử này sẽ phát động. Nghiệp có thể chia làm hai loại. Tích lũy nghiệp là nghiệp chất chứa từ lâu, tùy theo nhân duyên dần dần phát động. Và cận tử nghiệp là nghiệp phát động ngay trước khi chết. Ví dụ một người làm nhiều việc lành đáng kể, nhưng trước khi chết lại gây ra một việc ác, và nghiệp quả này phát động ngay cận tử nghiệp, nên thay vì được hưởng các điều lành, người đó lại bị đọa lạc vào ba đường ác. Dĩ nhiên những nghiệp lành kia không hề mất, nhưng tiềm ẩn, và sau khi trả dứt nghiệp ác người nọ sẽ được hưởng các điều lành theo đúng nguyên tắc của luật nhân quả. Vì không ai biết nghiệp quả nào sẽ tạo tác trong giờ phút lâm chung, nên sự tỉnh thức và tự chủ trước khi chết là một yếu tố hết sức quan trọng. Cuốn tử thư đã ghi rõ, tâm trạng của người khi chết sẽ quyết định cảnh giới nào mà người đó sẽ đến. Do đó, cuốn sách này đã dành sẵn ra một chương cho các nghi thức hướng dẫn người lúc hấp hối, để họ có thể thoải mái, an lành khi bước vào thế giới bên kia. Sogyen Rinpoche, một danh sư Tây Tạng, chuyên tham cứu về các cảnh giới bên kia cửa tử, đã viết: không gì làm tôi ngạc nhiên bằng thái độ của người Âu Mỹ đối với sự chết. Hình như người ta coi đó là một sự kiện bất bình thường, một điều ghê tởm đáng sợ và đáng tránh. Tôi thấy hình như đa số mọi người đều qua đời tại những nơi chốn xa lạ, như tại bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão. Rất ít ai được chết yên ổn tại nhà. Đã thế, họ qua đời không người hướng dẫn, không ai cử hành một nghi thức nào cho đến khi người đó hoàn toàn chết hẳn. Lần đó, tôi gặp một thiếu phụ đang hấp hối về chứng ung thư. Cả gia đình tề tự để an ủi và khuyên bà ta hãy cố gắng chống trả căn bệnh ngặt nghèo đó. Người chồng nói: đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi tay, hãy tiếp tục phấn đấu. Các con bà cũng khuyên: hãy vui vẻ, lạc quan. Dường như họ nghĩ rằng việc phấn đấu và lạc quan đó sẽ làm cho căn bệnh ngặt nghèo kia phải chấm dứt. Người đàn bà đã mệt lắm rồi, mặt bà đập yếu ớt. Bác sĩ khám nghiệm và xác nhận bà chỉ có thể sống trong vài giờ nữa thôi. Cả gia đình bèn rút lui để lo việc tống táng, mặc cho thiếu phụ chịu đựng giờ phút ghê gớm đầy sợ hãi lúc lâm chung đó một mình. Không ai giải thích cho bà biết cách chấp nhận sự chết. Không ai chia sẻ giờ phút kinh khủng đó với bà. Không ai hướng dẫn cho bà, mà mặc bà chịu đựng nỗi đau đớn vô vàn đó một mình. Hiển nhiên trước hoàn cảnh như thế, làm sao bà có thể ung dung mà bước qua cõi giới bên kia được? Tại sao một quốc gia đã phóng được phi thuyền lên tận không gian lại không có đủ những tiện nghi tối thiểu để giúp người chết thoải mái về phương diện tinh thần? Điều ngạc nhiên thứ hai của tôi là sự xa xỉ quá độ trong các nghi thức tống táng. Người Âu Mỹ có thể tổ chức những đám tang rất tốn kém, với những cổ quan tài trị giá bằng cả một gia tài, những vòng hoa khổng lồ, những ban nhạc được thuê bao đặc biệt. Nhưng hình như không ai có thời giờ chân thành cầu nguyện cho người quá cố cả. Mặc dù vẫn có những nghi lễ tôn giáo, nhưng gia quyến quá bận rộn đón tiếp những người đến chia buồn, nên đã quên rằng người cần được giúp đỡ là người vừa nằm xuống, chứ đâu phải những người còn sống. Phải chăng họ ý lại vào các giáo sĩ chuyên nghiệp cầu nguyện là đủ rồi? Có lẽ vì việc không chấp nhận sự chết, sợ hãi sự chết, ghê tởm sự chết, mà họ đã hành động như vậy chăng? Nếu họ hiểu rằng chết là một sự kiện tự nhiên, một diễn tiến bình thường như người đi du lịch nơi xa, hay được học hỏi về cảnh giới bên kia cửa tử, thì có thể họ đã hành động khác. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, một nhà khảo cứu nổi tiếng nhất hiện nay về sự chết, cũng đã viết: một bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đến gặp tôi. Anh vừa khóc vừa nói: ngày đầu nhận việc tại một bệnh viện, tôi gặp một bệnh nhân già yếu đang hấp hối. Thân quyến của ông ở xa chưa về kịp, nên ông nằm một mình với nỗi lo sợ hằn trên khuôn mặt đầy vết thời gian. Ông nắm chặt tay tôi, như không muốn rời. Này bác sĩ, liệu Thượng Đế có cứu tôi không? Tôi là kẻ có tội, tôi đã làm nhiều điều tội lỗi. Liệu tôi có xuống địa ngục không? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi là một bác sĩ y khoa, không phải là một giáo sĩ. Tôi không hề được huấn luyện để đối phó với trường hợp như thế. Tôi cố gắng gỡ tay ông lão ra, nhưng ông bám chặt lấy tôi không rời. Hai người y tá phải bước đến dùng sức mạnh mới gỡ được bàn tay của ông lão ra. Chúng tôi quyết định đưa ông lão vào một căn phòng tối để ông có thể chết một cách yên tĩnh. Ông nằm đó rên rỉ về những cảnh tượng địa ngục mà ông nghĩ sẽ phải đến. Chúng tôi tự gọi một giáo sĩ trực trong bệnh viện đến trước ông ta. Nhưng lúc đó có quá nhiều người chết, vị này bận rộn không thể đến được. Ông lão nằm đó rên rỉ suốt mấy ngày liền, không sao chết được. Vị bác sĩ trẻ tuổi đặt câu hỏi: thưa bà, trong trường hợp như vậy tôi sẽ làm gì đây? Bác sĩ Kubler-Ross nhấn mạnh: điều đáng nói là đa số chúng ta, những người chuyên môn trong lĩnh vực y khoa, không hề có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi kể trên. Phải chăng chúng ta đã trở nên mất nhạy cảm, lạnh lùng sắt đá trước sự chết? Phải chăng vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng này nên chúng ta không buồn lưu tâm đến vấn đề nó nữa? Phải chăng sau khi đã làm toàn bộ phần y sĩ là cố gắng cứu chữa bệnh nhân, nhưng biết không thể làm gì hơn, chúng ta đã bó tay mặc cho số mệnh mà quên rằng điều bệnh nhân cần là sự giúp đỡ của chúng ta trên phương diện tinh thần chứ không phải vật chất nữa? Thế nào là sự giúp đỡ trên phương diện tinh thần? Theo các danh sư Tây Tạng, điều quý báu nhất một người có thể giúp cho người sắp từ trần là làm sao để họ không sợ hãi. Vô úy thí. Trước khi có thể giúp cho người khác không sợ hãi thì chính người cho phải bình tĩnh, thoải mái và không sợ hãi đã. Điều này không đòi hỏi người cho phải làm những điều gì khác thường, nhưng ít ra người đó phải có một lòng yêu thương chân thành và sự hiểu biết sáng suốt. Vì người sắp chết thường lo lắng, hốt hoảng, có thể nói năng hàm hồ, không sáng suốt. Do đó, người đến an ủi phải biết cách lắng nghe, giữ yên lặng để cho người kia thổ lộ tâm can. Thông thường, sau khi được nói một cách thoải mái, người sắp chết dần dần bình tĩnh và bày tỏ nỗi lo sợ, lòng nghi ngờ, các thắc mắc hay tâm trạng của họ đối với đời sống. Cuốn tử thư ghi nhận: đây là lúc các chủng tử chất chứa trong tàn thức bắt đầu phát động. Các yếu tố của cận tử nghiệp bắt đầu hiện hành, giống như một ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ còn bùng lên một lúc trước khi tắt nhớ. Các danh sư Tây Tạng khuyên: hãy cố gắng giữ yên lặng, lắng nghe người sắp chết tâm sự. Hãy mở rộng tâm hồn, tránh không phán đoán hay phản ứng gì, vì không gì tai hại hơn sự phán đoán trong lúc này. Hãy đem hết tình thương truyền trao cho họ, khuyến khích họ giải bày tâm sự và đừng quan trọng hóa những điều họ nói đó. Đôi khi vì những chủng tử xấu phát động mà người đó có thể nổi sân si, la hét, mắng chửi, kêu gào vào những lúc bất ngờ nhất. Hãy tự chủ và biết rằng một người đang mất bình tĩnh, đang chịu đựng nghiệp quả bất ngờ, không ý thức rõ rệt gì về hoàn cảnh lúc đó, thật không đáng trách. Nhiều người vì quá thương xót đã lên tiếng khuyên giải, nhưng sự kiện này có thể làm người sắp chết thêm giận dữ mà thôi. Sự yên lặng, chăm chú lắng nghe và không phản ứng là món quà quý giá nhất. Vì hơn bao giờ hết, người sắp chết đang cần sự thông cảm và thương yêu. Đừng nghĩ rằng mình có thể cứu được người kia hay có thể làm được điều gì tốt hơn, mà hãy giữ yên lặng. Vì chúng ta không biết rõ được tâm thức của người sắp chết khi đó ra sao. Để giữ bình tĩnh và lắng nghe, các vị thầy Tây Tạng đã chỉ dạy một phương pháp quán tưởng như sau. Hãy giữ vững hơi thở cho thật đều. Đừng xem người sắp chết như một người thân hay một người đang cần giúp đỡ, mà hãy quán rằng họ là một vị Phật thần. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, hãy quán rằng họ là một vị Phật thần có hào quang sáng chói. Mọi sự khổ đau kêu la than khóc của họ chỉ là một đám mây mù, và trước sau sẽ tan rã khi ánh sáng của Phật tánh chiếu sáng. Nhờ phép quán đó mà người giúp đỡ sẽ khơi dậy mầm mống thương yêu nơi mình, bình tĩnh và hoàn tất việc yên lặng lắng nghe một cách hữu hiệu hơn. Sự yên lặng lắng nghe là bước đầu tiên trong việc giúp đỡ người sắp qua đời. Nhưng nếu đã thành công trên phương diện này, người ta có thể đi vào bước thứ hai là việc làm khơi dậy tác dụng tử thiện. Cuốn tử thư ghi nhận: trong tàn thức con người có đầy đủ mọi hạt giống thiện ác xấu tốt, và nếu biết khéo léo khơi dậy các chủng tử thiện sẽ giúp cho người sắp chết tránh được các cận tử nghiệp xấu xa. Khi người sắp chết thố lộ tâm sự, đừng chú ý đến những điều tội lỗi xấu xa người đó đã làm, mà chỉ nên đặc biệt chú trọng đến những điều người đó hãnh diện, thích thú, tự hào. Lúc lâm chung, ai cũng cảm thấy sợ hãi, lo sợ, hối hận hay tuyệt vọng. Nhưng đôi khi, họ cũng vô tình đề cập đến một điều gì đó tốt đẹp mà họ đã làm. Hãy khuyến khích hay nhắc nhở người đó khai triển đề tài này, để cho thần thức của họ bớt mặc cảm sợ hãi, để họ thấy rằng cuộc đời của họ cũng có những lúc tốt đẹp, tươi sáng, đem lại cho họ một hy vọng. Nếu họ chuyển qua những việc vừa ý hơn, điều bất như ý, thì các chủng tử xấu xa, tội lỗi không có việc phát động, nhường chỗ cho các chủng tử thiện, và điều này có thể đem lại những kết quả tốt đẹp bất ngờ. Trong khóa huấn luyện các bác sĩ y khoa, bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã dạy: thật ra, thật không có gì tốt đẹp hơn là làm cho người sắp chết trút được nỗi lo sợ, đem lại cho họ một niềm hy vọng. Nếu một người đặt câu hỏi, tôi là kẻ tội lỗi, liệu Thượng Đế có tha thứ cho tôi hay không? Thì các bạn phải biết trả lời: Thượng Đế chính là tình thương. Trong tình thương luôn luôn có sự tha thứ. Chúng ta đều là con của Thượng Đế. Không lẽ Ngài lại có thể không tha thứ cho con của Ngài được? Hiển nhiên, không phải người nào cũng có đức tin tôn giáo. Nhiều người nghĩ rằng nếu đem đức tin đến cho người sắp chết thì họ sẽ được thoải mái hơn. Bác sĩ Rockner Ross khuyên: chúng ta cần thận trọng trong việc này. Nếu người đó yêu cầu, dĩ nhiên chúng ta nên làm. Còn nếu không, đừng nên quan trọng hóa nó. Biết đâu, trong đời người đó đã có ác cảm với một tôn giáo nào đó, và việc khơi dậy những điều này có thể mang lại những hậu quả tai hại bất ngờ. Phần lớn mọi người đều sợ chết, vì không ai biết chết sẽ đưa họ đến đâu. Cái quan niệm chết là hết, là mất tất cả, nhà cửa, tài sản, vợ con, thân quyến và ngay cả chính mình nữa, là một điều hết sức ghê gớm, không mấy ai muốn nghĩ đến. Đó là chưa kể sự sợ hãi về một nơi gọi là địa ngục. Nên hiển nhiên chẳng ai muốn giáp mặt với sự chết hay có thể chấp nhận nó dễ dàng. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã phân tích tâm trạng con người khi phải giáp mặt với sự kiện này qua 5 trạng thái tâm lý như sau: phủ nhận, giận dữ, lý luận, buồn nản và chấp nhận. Hiển nhiên, Thoạt biết mình bị bệnh nặng có thể chết, trạng thái tâm lý tự nhiên của con người là phủ nhận nó. Nhiều bệnh nhân đã từ chối không chịu uống thuốc hay chấp nhận việc chữa trị. Họ tự đánh lừa mình rằng họ không làm sao hết. Họ đổ lỗi cho bác sĩ đã chẩn bệnh sai, rồi tìm một bác sĩ nào đó có thể nói khác hơn. Giai đoạn này thường kéo dài rất lâu, gây khó khăn cho việc chữa trị. Nhiều người đã không vượt qua được trạng thái này, và đến khi chết vẫn tin rằng mình không hề làm sao cả. Nếu vượt qua giai đoạn phủ nhận này, thì đa số thường trở nên giận dữ, than thân trách phận, tìm cách trách móc, đổ lỗi cho những người xung quanh. Họ dễ nổi giận vô cớ, hay gây gổ, và có những lời nói hay cử chỉ nóng giận bất thường. Có người đến khi thúc hơi thở cuối cùng vẫn còn chỉ trích, trách móc người khác. Vượt được giai đoạn này, phần lớn người bệnh thường rơi vào trạng thái tâm lý phức tạp, với những lập luận, tin tưởng lạ lùng như sẽ có một phép lạ xảy ra, một phát minh mới mẻ được khám phá, một loại thần dược có thể chữa lành mọi thứ bệnh, rồi bám lấy hy vọng viễn vông hảo huyền này. Đây là lúc các bệnh nhân đi tìm những phương pháp chữa bệnh khác với lối chữa trị thông thường, đi tìm an ủi qua những điều huyền hoặc hay có những lập luận rất lạ lùng về tình trạng của họ. Nếu qua được giai đoạn này, đa số bệnh nhân sẽ cảm thấy tuyệt vọng, lúc nào cũng buồn chán, không thiết làm gì nữa. Đây là lúc họ buông xuôi, mặc cho số phận an bài. Họ thường tủi thân, khóc lóc và hơi một chút bất như ý là động lòng, cho rằng không ai thông cảm hay hiểu họ hết. Cuối cùng là giai đoạn chấp nhận. Đây là trạng thái quan trọng có thể giúp người sắp chết được thảnh thơi, ung dung tự tại, bước qua thế giới bên kia. Nếu biết rõ người sắp chết đang ở trong trạng thái tâm lý nào, người ta có thể giải thích cho họ hiểu để giúp họ vượt qua các khó khăn trở ngại và chấp nhận sự chết một cách dễ dàng hơn. Bác sĩ Ross kết luận, người sắp chết không ao ước gì hơn là sự cảm thông và lòng thương yêu của những người chung quanh. Chúng ta không cần phải khuyên giải hay nói với họ những điều cao siêu to lớn, mà hãy tự nhiên, thành thật và biết chia sẻ những giây phút cuối cùng với họ là đủ. Theo cuốn tiểu thư, giây phút lâm chung hết sức quan trọng, có thể quyết định số phận và tương lai của một người chết. Vào lúc đó, tất cả mọi chủng tử của nghiệp lực chất chứa trong tàng thức đều sẵn sàng phát động. Nếu ra đi với một tâm trạng an lành, thoải mái, người quá cố sẽ dễ siêu thoát và tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và ngược lại, bất cứ một biến cố gì xảy ra trong lúc đó khiến họ xúc động, phát động các tư tưởng quyến luyến, giận hờn, thì hậu quả thật không biết đâu mà lường. Cuốn tiểu thư ghi rõ, tâm trạng của con người lúc chết sẽ quyết định nơi chốn hay cảnh giới mà họ sẽ đến. Đó cũng là lý do người Tây Tạng chuẩn bị rất kỹ cho lúc lâm chung, trong khi người Âu Mỹ vì thiếu hiểu biết đã hết sức bất cẩn vào những giờ phút quan trọng nhất. Đa số người hấp hối đều được đưa vào bệnh viện. Người ta cố gắng dùng những dụng cụ y khoa, những liều thuốc kích thích thật mạnh như một giải pháp cuối cùng để kéo dài thêm sự sống, thay vì chấp nhận rằng đã đến lúc phải để người đó ra đi một cách an lành, thoải mái. Bác sĩ Melvin ghi nhận, người ta đã lạm dụng khoa học và kỹ thuật một cách vô ý thức. Dường như việc kéo dài đời sống thêm vài giờ, vài phút là một điều mà người y sĩ phải thực hiện cho kỳ được. Tôi thấy người ta sử dụng các dụng cụ làm hồi tim bằng điện, các liều thuốc kích thích cực mạnh cho những người già yếu không thể kéo dài đời sống thêm bao lâu nữa. Dường như người y sĩ quan niệm rằng còn nước còn tát, dù thâm tâm họ biết rằng bệnh nhân đó khó sống quá vài giờ nữa. Sự gây bạo động trên thân thể người già bằng các dụng cụ y khoa, các thuốc men hóa học dĩ nhiên gây xáo trộn cho tâm lý người chết, và tôi không hiểu tâm trạng của người đó lúc tự trần sẽ ra sao. Chắc chắn một người bị điện giật lung tung, bị dao kéo mổ khắp mình, bị chích đủ các loại thuốc, không thể nào thoải mái hay bình tĩnh mà ra đi cho được. Linh mục Thomas Martin cũng cảnh cáo: phần lớn các quốc gia tân tiến đã bỏ nhiều tiền bạc và công sức để tìm các phương pháp kéo dài sự sống, dù chỉ trong vài giờ, vài ngày, nhưng không hề chú ý đến việc giáo dục con người về ý nghĩa của đời sống hay giúp họ cách giác mặt sự chết, điều mà không ai có thể tránh được.